Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Washington DC 2023 có tiêu đề Mâu thuẫn với bố mẹ chồng là cơ hội tu luyện. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 17 tháng 3 năm 2024. Tôi muốn kể cho các bạn về trải nghiệm tu luyện của tôi trong môi trường gia đình phức tạp và nhiều khi đầy bất ổn. Con trai chúng tôi là cháu trai duy nhất trong gia đình chồng tôi. Sau khi tôi sinh cháu ra, bố mẹ chồng tôi đã không đến gặp cháu, và khi cháu lớn lên họ cũng không bao giờ hỏi thăm. Sau khi sinh con, tôi về ở nhà bố mẹ đẻ trong thời gian nghỉ thai sản. Nhà ngoại cách nhà nội 5 km. Hàng xóm không thấy bố mẹ chồng đến thăm chúng tôi nên nói, cô sinh được con trai, nhưng họ có vẻ không quan tâm. Lúc đó tôi vẫn chưa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên đã nảy sinh tâm oán hận sâu sắc đối với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là thợ may lành nghề, bà hay may quần áo cho hai cô con gái của bà, và mỗi khi tôi đến thăm, bà tự hào khoe. Mẹ mới may những thứ này cho các chị con thấy đẹp không? Tôi luôn cảm thấy trong lòng khó chịu vì bà chưa bao giờ may gì cho tôi. Vào một mùa đông, chồng tôi bị cảm lạnh và viêm phổi. Anh phải nằm viện 28 ngày. Sau khi anh xuất viện, chúng tôi về thăm bố mẹ chồng. Họ không hỏi anh đã khỏe chưa, mà lại còn chỉ trích anh, nói, người khác bị cảm cũng không có nặng như vậy. Trên đường về nhà, tôi buồn phát khóc. Theo thời gian, những bất bình tích tụ này khiến tôi rất bất mãn với bố mẹ chồng. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu tầm quan trọng của việc tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn để trở thành người tốt hơn. Sau sinh nhật lần thứ 72 của mẹ chồng tôi, bà thường xuyên phải nhập viện. Có năm, bà phải nhập viện 12 lần. Vợ chồng tôi chăm sóc bà. Lúc đầu, tôi không thể không tức giận và nghĩ, bà có bao giờ giúp đỡ mình đâu. Vậy mà bây giờ bà lại muốn mình giúp bà. Bất chấp sự oán giận bất bình của mình, tôi đã cố gắng hết sức chăm sóc mẹ chồng vì biết rằng tôi cần tuân theo lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị áp lực rất lớn khi vừa phải chăm con, vừa đi làm, vừa phải lo tiền ăn học cho con. Tôi thường âm thầm phàn nàn về việc phải chịu đựng mẹ chồng suốt ngày chỉ trích chúng tôi. Nhận ra rằng suy nghĩ của mình không đúng và nhận ra tâm tật đố và tâm oán hận của mình đối với mẹ chồng, tôi cố gắng bình tĩnh và học pháp nhiều hơn. Thế nhưng suy nghĩ tiêu cực về bà cứ liên tục nổi lên và tôi không thể kìm nén được. Một ngày nọ, tôi đọc được đoạn pháp này của sư phụ. Sư phụ giảng, nói tới tu luyện, rất nhiều người đều cảm thấy rất khó. Kỳ thực bản thân tu luyện không hề khó, buông bỏ tâm người thường, buông bỏ chấp trước của con người mới là khó nhất. Tâm người thường là gì? Ví như là một người tu luyện trước tiên phải làm được, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Người thường làm không được bởi vì họ là người thường. Là người tu luyện ắt phải làm được. Hơn nữa, còn phải làm được là khi người khác ức hiếp chư vị phải không oán, không hận, thản nhiên đối mặt, thậm chí cười một cái bỏ qua những ân oán, thậm chí sau khi bị đánh trong tâm còn phải cảm ơn người đã đánh chư vị. Trích, giảng pháp tại lễ thành lập Phật Học Hội Singapore 1996. Tâm tôi chợt sáng lên, và trong tâm tôi nói với sư phụ, bây giờ con đã hiểu cách buông bỏ nỗi oán hận với mẹ chồng. Nhưng các chấp trước đôi khi không được loại bỏ ngay lập tức. Năm 2022, bố chồng tôi bị tai nạn ô tô, gãy 9 xương sườn và gãy 2 chiếc răng cửa. Các hạn chế về đại dịch vẫn chưa được gỡ bỏ, nhưng nếu có mã y tế thì vẫn được phép đến thăm bệnh nhân đang nằm viện. Các chị chồng tôi sống ở nông thôn, không thể đến thăm bố chồng. Chồng tôi ở viện chăm sóc bố suốt 2 tuần, còn tôi sau giờ làm việc thì tiếp tế đồ ăn cho họ. Tôi còn phải chăm sóc mẹ chồng đang bệnh nặng. Sau khi bố chồng tôi xuất viện, ông chuyển đến sống ở nhà chúng tôi. Các chị chồng chưa bao giờ đến thăm bố, và tôi lại bắt đầu cảm thấy bất bình. Đây là loại gia đình gì vậy? Các cô con gái không bao giờ đề xuất giúp đỡ trong những ngày nghỉ hoặc vào ngày sinh nhật của bố mẹ. Càng nghĩ tôi càng nhớ những người hàng xóm ở tầng trên kể về việc con gái họ từ tỉnh khác về chúc mừng sinh nhật. Gia đình chồng tôi đều ở cùng tỉnh, nhưng không một ai đến thăm. Một lần nữa, tôi cảm thấy khó chịu và bực bội. Sư phụ Từ Bi đã cố gắng điểm ngộ cho tôi. Đôi khi, một người lạ gọi nhầm số, điều mà tôi cảm thấy đó là dấu hiệu cho thấy mình đã làm sai điều gì đó. Những lần khác, đường ống nước bị rò rỉ, đó là lời nhắc nhở hãy hướng nội. Tôi nhận thấy rằng tôi thường đánh giá các vấn đề bằng cách sử dụng lý luận và quan niệm con người, hướng ngoại thay vì nắm bắt mọi suy nghĩ sai lầm và coi đó là cơ hội tu luyện. Tôi tức giận trong vài ngày trước khi dần dần bình tĩnh lại và hướng nội. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục tu luyện, khi các chấp trước, chẳng hạn như tâm tật đố và cảm giác bất công nổi lên, tôi đã giải thể chúng. 1. Em gái tôi. Sư phụ giảng: không có mâu thuẫn thì không có đề cao. Trích: giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 1999. Mâu thuẫn gia đình quả thật là oan tâm thấu cốt. Một trong những em gái của tôi kém tôi 4 tuổi và điều kiện tài chính của gia đình dì ấy kém chúng tôi. Sau khi em gái kết hôn, tôi đã giúp đỡ dì ấy. Mẹ chúng tôi sống với tôi, chỉ cần nhà tôi có thứ gì thì mẹ đều chia cho em gái tôi. Sau khi bắt đầu đi làm năm 16 tuổi, tôi đã mua quần áo làm quà Tết cho em gái. Khi em gái có con, tôi mua quần áo, thực phẩm và tặng dì ấy tiền. Khi mua ga trải giường, tôi cũng mua tặng gia đình em gái. Khi gia đình em gái mua một chiếc tivi có giá hơn 7 triệu đồng, tôi tặng dì một nửa số tiền. Có lần muốn mua cho mình một chiếc áo khoác dày dặn khoảng gần 2 triệu đồng, tôi đã do dự mãi mà không mua. Nhưng khi tôi gặp em gái và chồng dì ấy trên xe buýt, họ nói rằng họ đang đi mua quần áo cho con. Thế là tôi không chút do dự đã đưa cho họ 2 triệu đồng. Sau khi nghỉ hưu, tôi đã tặng em gái chiếc ô tô mà tôi dùng để đi làm. Bất chấp mọi điều tôi đã làm cho em gái, dì ấy hiếm khi đối xử tử tế với tôi. Dì ấy thường gắt gỏng khi nói chuyện với tôi và hiếm khi mỉm cười. Giọng điệu của dì có vẻ trịch thượng. Dì còn chế giễu tôi và chê tôi ăn mặc lỗi thời. Một lần sau giờ làm việc, tôi đến nhà dì chơi. Tôi dừng lại ở siêu thị để mua vài thứ cho dì. Khi tôi đến, vợ chồng dì đang cãi nhau. Tôi không bênh vực ai và điều này khiến dì khó chịu. Dì đóng sầm cửa và đá vào tường. Tôi thất vọng quá nên trên đường về nhà nghĩ mình sẽ không bao giờ đến thăm dì nữa. Mình đối xử với em gái rất tốt. Đây là cách mà em ấy trả ơn mình sao? Sau khi mẹ chúng ta qua đời, chúng ta sẽ không còn lý do gì để gặp nhau nữa. Tốt nhất là không nên liên lạc thêm nữa. Trong nhiều năm, tôi tin chắc rằng mình không có lỗi và tôi cảm thấy mình có lý vì em gái đã có những hành động sai trái. Gần đây giữa chúng tôi lại nảy sinh một mâu thuẫn khác. Đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ, cuối cùng tôi đã hiểu rằng em tôi đang giúp tôi đề cao tâm tính. Mỗi lần tôi không đề cao được thì dì ấy lại gây náo loạn. Mức độ chấp trước của tôi được phản ánh qua việc dì cư xử tồi tệ như thế nào. Bởi vì tôi luôn đo lường mọi thứ bằng quan niệm người thường mà không thay đổi suy nghĩ của mình, nên tôi đã đẩy những xung đột ra bên ngoài, từ đó làm trầm trọng thêm những xung đột tiếp theo. Mặc dù tôi biết mình nên tu luyện khi xung đột nảy sinh, không tức giận và không nuôi lòng oán giận, nhưng sự tu luyện của tôi vẫn còn nông cạn. Tôi vẫn nghĩ mình đúng còn em gái sai. Tôi đã không thực sự hướng nội hay tu luyện bản thân. Tôi biết mình nên tập trung vào việc tu luyện bản thân và không nên nhìn vào hành vi của em gái. Tôi nên xem hành vi của dì ấy như một tấm gương phản chiếu những khuyết điểm của mình. Nếu tôi cảm thấy dì ấy có tâm tranh đấu, thì tôi cũng vậy. Nếu dì ấy chế nhạo tôi, điều đó phản ánh chấp trước giữ thể diện, danh lợi, tật đố, tìm sự báo đáp và cái tình của tôi đối với dì. Tôi muốn người khác đối xử tốt với tôi. Chấp trước vào tình đã cản trở sự tu luyện của tôi, bởi vì tôi vẫn coi tình là thứ tốt. Điều này gây ra sự chậm trễ trong việc đề cao tâm tính của bản thân. Trong mỗi cuộc xung đột tôi đều giữ im lặng, nhưng sự bất ổn trong nội tâm của tôi ngày càng gia tăng khi những bất bình kéo dài nhiều năm nổi lên và tôi thường cảm thấy bị đối xử bất công. Sau khi tôi thực sự thay đổi từ bên trong, mối quan hệ của tôi với em gái trở nên hài hòa. Tôi cũng kiến nghị những học viên trường kỳ không vượt qua tâm tính giống tôi hãy đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ và đọc nhiều lần. Khi tâm tính tôi đề cao, tôi đã có những thay đổi tích cực trong cách chứng thực đại pháp. Tôi dùng máy in Epson 7280 có khay giấy phía dưới nên không dùng được giấy dày. Một ngày nọ, sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, máy in bắt đầu in giấy dày hơn một cách thần kỳ. Trong suốt nhiều năm, tôi đã bước đi trên con đường tu luyện của mình dưới sự bảo hộ và điểm ngộ tỉ mỉ của Sư Tôn. Bất cứ khi nào đối mặt với khổ nạn và không biết phải làm gì, thì tôi tập trung học Pháp nhiều, tĩnh tâm học Pháp. Trong quá trình học Pháp, Sư Phụ hướng dẫn tôi những việc cần làm và tôi cảm thấy trong lòng thật kiên định. Cảm tạ Sư Phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.